thai, biện thể. Giải, đệ nhị, biện thể. Đại thừa kinh gia dị thật tướng di chánh thể, ngô nhân hiện tiền nhất niệm tâm tánh, bất tại nội, bất tại ngoại, bất tại trung gian, phi quá khứ, phi hiện tại, phi dị lai, phi thanh, hoàng, xích, bạch, trường, đoạn, phương, diên, phi hương, phi dị, phi xúc, phi pháp, mịch chi liệu bất khả đắc, nhi bất khả ngôn kỳ vô, cụ tạo bách giới thiên như, nhi bất khả ngôn kỳ hữu, ly nhất thiết duyên lự, phân biệt, ngữ ngôn văn tự tướng, nhi duyên lự, phân biệt, ngữ ngôn, văn tự, phi ly thử, biệt hữu tự tánh, yếu chi, ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp, ly cố, vô tướng, tức cố, vô bất tướng, bất đắc dĩ, cưỡng danh thật tướng, thật tướng chi thể, phi tịch, phi chiếu, nhi phục tịch, nhi hằng chiếu, chiếu nhi hằng tịch, chiếu nhi tịch, cưỡng danh thường tịch quang độ, tịch nhi chiếu, cưỡng danh thanh tịnh pháp thân, hữu, chiếu tịch, cưỡng danh pháp thân, tịch chiếu, cưỡng danh báo thân, hữu, tánh đức tịch chiếu, danh pháp thân, tu đức chiếu tịch, danh báo thân, hữu tu đức chiếu tịch, danh thụ dụng thân, tu đức tịch chiếu, danh ứng quá thân, tịch chiếu bất nhị, thân độ bất nhị, tánh tu bất nhị, chân ứng bất nhị, vô phi thật tướng, thật tướng vô nhị, diệt vô bất nhị, thì cố, cử thể tác y, tác chánh, tác pháp, tác báo, tác tự, tác tha, nại chí năng thuyết, sở thuyết, năng độ, sở độ, năng tính, sở tính, năng nguyện, sở nguyện, năng trì, sở trì, năng sanh, sở sanh, năng tán, sở tán, vô phi thật tướng chánh ấn chi sở ấn giả. Giải. Thứ hai, biện định cái thể. Các kinh Đại Thừa đều lấy thật tướng làm chánh thể. Một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở khoảng giữa, chẳng phải là quá khứ, chẳng phải là hiện tại, chẳng phải là tương lai, chẳng phải là xanh, vàng, đỏ, trắng, dài, ngắn, vuông, tròn, chẳng phải hương, chẳng phải vị, chẳng phải xúc, chẳng phải pháp. Tìm thì trọn chẳng thể được, nhưng chẳng thể nói là không. Tạo đầy đủ bách giới thiên như, nhưng có thể nói là có. Lìa hết thảy duyên lự.
Chú giải, duyên lự, gọi đủ là tâm duyên niệm lự. Đây là từ ngữ diễn tả sự phân biệt, chấp trước của thức thứ sáu. Do tâm, vọng tâm, tiếp xúc duyên, tức trần cảnh, gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, khởi lên suy nghĩ, so đo, tính toán, yêu ghét, vân vân. Những ý niệm đó đều gọi chung là tâm duyên niệm lự.
Phân biệt và tướng ngôn ngữ, văn tự, nhân duyên lự, phân biệt và tướng ngôn ngữ, văn tự chẳng lìa khỏi điều này mà có tự tánh riêng biệt. Nói tóm gọn thì lìa hết thảy tướng chính là hết thảy pháp. Do lìa nên không có tướng, do chính là nên chẳng phải là không có tướng. Bất đắc dĩ cưỡng gọi là thật tướng. Thể của thật tướng chẳng tịch, chẳng chiếu, nhưng lại tịch và luôn luôn chiếu. Tuy chiếu nhưng luôn tịch, tuy chiếu mà vẫn tịch, nên cưỡng gọi là thường tịch quang độ. Tuy tịch nhưng vẫn chiếu, nên cưỡng gọi là thanh tịnh pháp thân. Lại nữa, do chiếu mà tịch, nên cưỡng gọi là pháp thân. Tuy tịch nhưng lại chiếu, nên cưỡng gọi là báo thân. Hơn nữa, do tánh đức tuy tịch mà chiếu, nên gọi là pháp thân. Do tu đức tuy chiếu mà tịch, nên gọi là báo thân. Lại nữa, tu đức tuy chiếu nhưng vẫn tịch, nên gọi là thù dụng thân. Tu đức tuy tịch nhưng có thể chiếu, nên gọi là ứng quá thân. Tịch và chiếu chẳng hai, thân và cõi nước chẳng hai, tánh và tu không hai, chân và ứng không hai, không gì chẳng phải là thật tướng. Thật tướng không hai, mà cũng chẳng không hai. Vì thế, toàn bộ cái thể có thể làm thành y báo, làm thành chánh báo, tạo thành pháp thân, tạo thành báo thân, tạo thành tự, tạo thành tha, cho đến người nói, đối tượng được nói, người quá độ, kẻ được quá độ, người tin, pháp được tin, người phát nguyện, đều được phát nguyện, người trì, pháp được trì, người sanh về, cõi để sanh về, người khen ngợi, đối tượng được khen ngợi, không gì chẳng được thật tướng chánh ấn in vào. Phật giảng kinh này dựa theo lý luận và sự thật nào để nói? Phải hiểu rõ điều này trước, rồi mới có thể thật sự sanh khởi tính tâm, y giáo phụng hành. Các kinh Đại Thừa đều lấy thật tướng làm thể.
Chú giải, thể ở đây có thể tạm hiểu như khái niệm bản thể trong triết học, tức thực chất của một sự vật, bổn tánh chân thật của một sự vật. Có thể dùng một tỷ dụ để tạm hiểu như thế này. Các món như xuyến, vòng, bông tai, nhẫn, lắc, dây chuyền, vân vân đều được chế bằng vàng, thiệp vàng là thể của những vật đó. Những vật đó là tướng của vàng. Tuy tướng khác nhau, ta có các món trang sức khác nhau, nhưng thể chỉ một, tức là chúng đều là vàng. Các pháp, ngay cả các kinh Đại Thừa, thiên sai vạn biệt, nhưng thể của chúng chỉ là một. Cái thể ấy tạm gọi bằng thật tướng. Ngay cả chữ thật tướng cũng chỉ là giả danh, tạm đặt ra để nhằm diễn tả thể mà thôi.
Thật tướng là chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Nhân sinh là chính mình, vũ trụ là hoàn cảnh sống. Đối với chúng ta, kinh Đại Thừa trọng yếu như thế, chẳng thể không hiểu rõ hoàn cảnh sống của chính mình. Nếu không hiểu, sẽ mê hoặc. Hễ mê, ắt điên đảo, coi thật là giả, tưởng tà là chánh, xem ác là thiện. Bởi đó, xử thế, đãi người, tiếp vật và tư tưởng, quan niệm đều nảy sinh sai lầm. Kinh Đại Thừa chỉ dạy chúng ta một con đường tu hành chính xác, đó là chỗ thù thắng của kinh điển Đại Thừa vậy. Ngô nhân hiện tiền nhất niệm tâm tánh, bất tại nội, bất tại ngoại. Một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta chẳng ở trong, chẳng ở ngoài. Đoạn này rất khó hiểu, nhưng đúng là chân tướng sự thật được nói một cách đơn giản, ách yếu. Triết học gọi thật tướng là bản thể. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật giải thích, nói theo mặt thể thì thật tướng là vô tướng. Muôn pháp trong vũ trụ sanh ra như thế nào? Thế giới hình thành như thế nào? Động vật, thực vật tồn tại như thế nào? Đều là do một căn nguyên mà sinh ra. Căn nguyên ấy chính là bản thể. Những nhà triết học và tôn giáo trong ngoài nước xưa nay đều tìm tòi lời giải đáp cho vấn đề bản thể, nhưng chưa đạt được kết luận, nên mới có những thuyết gọi là nhất nguyên luận, nhị nguyên luận, đa nguyên luận, duy tâm, duy thức.
Chú giải, nhất nguyên luận. Học thuyết cho rằng thế giới chỉ từ một cội nguồn mà có. Thuyết này còn gọi là bản nguyên luận. Quan điểm duy vật cho rằng cội nguồn của thế giới, vạn vật chỉ là do vật chất, còn duy tâm cho cội nguồn của thế giới là tinh thần. Nhị nguyên luận cho rằng vũ trụ do hai yếu tố căn bản tồn tại độc lập tạo thành. Điển hình của thuyết này như Descartes cho rằng vũ trụ do hai nguyên tố là tinh thần và vật chất hợp thành, hoặc Bái Hỏa giáo cho rằng thế giới do hai thế lực quang minh và hắc ám tạo thành. Đa nguyên luận, quan niệm thế giới do nhiều yếu tố bất đồng tạo thành. Quan niệm này có từ cổ Hy Lạp, chẳng hạn như Empedocles cho rằng thế giới do nước, không khí, gió và lửa tạo thành.
Từ 3.000 năm trước, qua các kinh Đại Thừa Đức Phật đã nói rồi. Đức Phật nói bản thể của vạn hữu là tâm. Muôn vật trong trời đất đều do tâm biến hiện ra. Chủ thể biến hiện là một, còn những cái được biến hiện thì vô lượng vô biên. Kinh Đại Thừa gọi nó là chân như bổn tánh. Trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan kiếm chân tâm ở bảy chỗ, Phật đều bảo chẳng đúng. Chân tâm ấy không có hình tượng, không có màu sắc, không phải là quá khứ, hiện tại, vị lai, không phải là hương, vị, xúc, pháp, nhưng nó là có, chẳng phải là không. Phật pháp thường dùng chữ không để hình dung nó. Không, chẳng phải là cái gì cũng chẳng có. Tâm kinh dạy, sắc chính là không, không chính là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là nói về hiện tượng, không là nói về bản thể. Không là chủ thể biến hiện, năng biến. Sắc là cái được biến hiện, sở biến. Quý vị đều có kinh nghiệm nằm mộng. Cảnh giới trong mộng nhất định phải có một thứ gì đó biến hiện cảnh mộng. Đem so với tâm tánh thì cảnh giới hiện ra trong mộng là sắc tướng, là do cái thể có khả năng biến hiện đã biến hiện ra chúng. Sắc tướng là giả, năng biến. Cái có khả năng biến hiện là chân. Do vậy, tâm gọi là chân tâm, tánh được gọi là bổn tánh. Tướng là giả, bị biến đổi, nhưng thể của những tướng được biến hiện thì là chân. Sự trang nghiêm nơi y báo và chánh báo trong 10 pháp giới đều do nó biến hiện ra. Do vậy, thiền gia có một câu nói: nhược nhân thức đắc tâm, đại địa vô thốn thổ. Nếu ai hiểu được tâm, đại địa không còn một tấc đất. Chúng ta hiện đang mê, suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, tạo nghiệp, chịu báo, cảm nhận lục đạo luân hồi, hoàn toàn là do tự tâm biến hiện ra. Nếu rời khỏi tâm tánh thì chẳng có một pháp nào để có thể đạt được. Một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta và một niệm tâm tánh chư Phật Như Lai chẳng hai, chẳng khác, nhưng có ý niệm thứ hai là sai rồi. Niệm thứ nhất là bổn tánh, niệm thứ hai là vọng tưởng, chấp trước. Nếu giữ được nhất niệm thì sẽ thành Phật. Niệm thứ nhất không có phân biệt, chấp trước, bình đẳng đối với muôn pháp bên ngoài, chẳng có thiện hay ác, đúng hay sai, tà hay chánh, chân hay vọng, lợi hay hại. Đó gọi là nhất chân pháp giới. Cái niệm thứ hai là phân biệt, chấp trước đã dấy lên. Ví như tôi cầm một vật nào đó trong tay, quý vị vừa trông thấy thì rất rõ ràng, nhưng qua ý niệm thứ hai liền suy nghĩ vật này có tên là gì. Nó vốn không có tên gọi. Tên gọi là do người ngoài đặt cho nó, là giả danh. Gọi nó là một trang giấy màu trắng, tức là khởi lên phân biệt, chấp trước. Từ đấy dẫn khởi tham, sân, si, mạn. Chúng ta chẳng thể giữ cho niệm thứ nhất không biến đổi. Hễ gặp bất cứ cảnh giới nào liền lập tức mê. Đã mê lại càng thêm mê, luân chuyển trong sáu nẻo, chẳng có thuở thoát ra. Đấy chính là lý luận căn bản trong Phật pháp, chẳng thể không biết. Dùng vàng chế ra đồ vật, món nào cũng là vàng. Đồ vật có thể biến đổi, chứ vàng chẳng thay đổi. Tướng có thể biến đổi, chứ thể chẳng biến đổi. Tâm tánh bất biến nhưng tùy duyên, tùy duyên nhưng bất biến. Đáng tiếc là chúng ta vọng niệm này tiếp nối vọng niệm khác, vĩnh viễn không ngưng nghỉ. Do đây, tướng mà mình thấy được là vọng tưởng. Nếu có một ngày nào đó thật sự đạt được nhất tâm, thì sẽ thật sự thấy được thật tướng. Thật tướng là hết thảy pháp bất sanh bất diệt. Trong kinh Phật gọi đó là vô sanh pháp nhẫn. Chúng ta sử dụng cái tâm sanh diệt, nên thấy hết thảy pháp đều có sanh, có diệt. Con người có sanh, lão, bệnh, tử. Thế giới có thành, trụ, hoại, không. Chư Phật, Bồ Tát dùng tâm bất sanh bất diệt, thấy hết thảy pháp bất sanh bất diệt. Học Phật tức là muốn công phu đạt đến mức nhất tâm. Sự tu học trong Đại Thừa Phật Pháp xoay quanh điều này. Thiền Tông gọi nó là thiền định, còn Pháp môn niệm Phật gọi nó là nhất tâm. Nhất tâm là thiền định, mà cũng là thật tướng, chân như, bổn tánh. Niệm Phật đến mức nhất tâm bất loạn, thì sẽ có cùng một cảnh giới với minh tâm kiến tánh trong nhà thiền. Trong phương diện giáo học, ắt cần phải lập ra thuật ngữ danh tướng để tiện cho con người thấu hiểu. Danh từ là giả lập, chớ nên chấp trước. Căn bệnh lớn nhất trong các pháp thế gian là chấp trước. Chúng ta nghiên cứu tâm tánh, nói đến các thứ danh tướng của chân như bổn tánh. Tự mình đừng nên chấp trước, mà cũng đừng khiến cho người khác chấp trước. Tu học Phật Pháp khó nhất là ở chỗ này. Đức Phật thuyết Pháp suốt 49 năm, nhưng Kinh Kim Cang lại chép, Ngài chẳng nói một Pháp nào cả. Đức Phật nói, tu Bồ Đề, nhữ vật dị Như Lai tác thị niệm, ngã đương hữu sở thuyết Pháp, mạc tác thị niệm, hà dĩ cố, nhược nhân ngôn Như Lai hữu sở thuyết Pháp, tức di bán Phật, bất năng giải ngã sở thuyết cố. Này tu Bồ Đề, ông đừng nói, Như Lai nghĩ như thế này, ta sẽ có Pháp để nói. Đừng nghĩ như vậy. Vì sao? Nếu có ai nói Như Lai có thuyết Pháp, thì chính là bán Phật, vì chẳng thể hiểu lời ta nói. Chúng ta chớ nên chấp trước Pháp do Đức Phật đã nói, phải thấu hiểu sâu xa điều này. Hễ chấp sẽ mê. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng, chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Chỉ một câu này đã nói toạc ra cái gốc bệnh của chúng ta, chính là phân biệt, chấp trước. Không có phân biệt, chấp trước thì chính là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là cuộc sống ở ngay trước mắt chúng ta. Phật Pháp không có gì khác, chỉ là phá chấp mà thôi. Phá trừ ngã chấp, chứng quả vị A-la-hán trong tiểu thừa. Đại thừa phá trừ pháp chấp, sẽ viên mãn thành Phật. Thành Phật chỉ là phá được cả hai chấp mà thôi. Ngã chấp là cội nguồn của phiền não chướng. Phá được ngã chấp thì đoạn được kiến tư phiền não. Phá được kiến tư phiền não sẽ thoát khỏi lục đạo luân hồi. Pháp chấp là cội nguồn của vô minh. Phá được pháp chấp sẽ đoạn vô minh. Kinh điển dù đại thừa hay tiểu thừa đều giảng như vậy. Do đó, có rất nhiều tông phái, vô lượng pháp môn, nhưng phương pháp, lý luận đều nhằm giúp cho người học phá chấp và minh tâm kiến tánh. Nay chúng ta chọn lựa pháp môn niệm Phật, niệm một câu A-di-đà Phật, dùng công phu chân thật của chính mình lại thêm bổ nguyện và oai thần của A-di-đà Phật gia trì. Người căn tánh lanh lợi, chịu buông phân biệt, chấp trước xuống sẽ khai ngộ dễ dàng. Mịch chi liễu bất khả đắc, tìm kiếm thì trọn chẳng thể được, là nói về tâm tánh. Đạt Ma Tổ Sư lúc diện bích, nhìn vào vách 9 năm tại chùa Thiếu Lâm, tìm chẳng được một ai để truyền pháp. Về sau, có Huệ Khả đến cầu pháp, chân thành cung kính Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma ngồi im, chẳng điếm xỉa gì tới. Nhằm biểu thị lòng thành, Huệ Khả dùng đao chặt tay trái, dâng lên cúng dường. Tổ Đạt Ma cảm động, chấp nhận. Huệ Khả liền hướng về Tổ Đạt Ma, thưa: tâm con chẳng an, cầu đại sư an cái tâm cho con. Tổ Đạt Ma bảo: ông đem cái tâm lại đây, ta sẽ an nó cho ông. Huệ Khả thưa: con tìm tâm trọn chẳng thể được. Đạt Ma nói: ta đã an cái tâm cho ông rồi. Huệ Khả vừa nghe liền đại ngộ. Trong cuộc đối thoại của hai vị, Tổ Đạt Ma nói mà chẳng nói, Huệ Khả nghe mà chẳng nghe. Tâm là có, chẳng thể bảo là không có. Tận hư không, trọn pháp giới, muôn pháp, bách giới, thiên như trong vũ trụ đều do nó biến hiện, nhưng chẳng thể nói muôn pháp trong vũ trụ là thật sự có. Chúng ta thấy chúng thật sự có vì dùng cái tâm phân biệt để nhìn. Chân tướng là đương thể tức không, ngay nơi bản thể của chúng là không. Kinh Lăng Nghiêm Khai Huệ nói: đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận.
Chú giải, chú thích của cư sĩ Lưu Thừa Phù. Kinh Lăng Nghiêm quyển 2 có câu: "Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận." Ý nói, hết thảy tướng huyển hóa trong thế gian đều cho một niệm vọng tâm của chúng ta huyển hiện. Câu này chỉ rõ các pháp do nhân duyên sanh đã không có thực thể, chỉ có giả danh, giả tướng, cho nên bản thể của chúng là không. Tướng huyển hóa tuy giả, nhưng tánh nó vốn chân, tánh ấy xét về thể là vô tướng, nhưng có thể hiện ra các tướng. Tánh ấy là chỗ nương tựa cho các tướng. Hết thảy tướng đều do tánh biến hiện. Tánh là chủ thể biến hiện, năng biến. Tướng là đối tượng được biến hiện, sở biến. Tánh là chân thật, không hư vọng, cho nên đặt tên là thật tướng. Thật tướng vô tướng, chẳng phải là không có tướng. Tánh tuy chẳng có tướng, nhưng có thể hiện tướng. Hết thảy tướng đều duyên theo tánh để khởi, nên nói là vô bất tướng, chẳng phải là hoàn toàn không có tướng gì. Đây chính là nhằm biểu thị tướng trạng chân thật của tánh thể, bản thể của tánh. Do vậy, không và hữu chẳng hai, tánh và tướng viên dung, cũng chính là nghĩa lý đã được dạy trong tâm kinh. Sắc tức là không, không tức là sắc. Vì thế Pháp Sư nói, nếu tâm thanh tịnh đạt đến mức kha khá thì mới có thể lãnh hội chân không chẳng phải là không, diệu hữu chẳng phải là có. Các đồng tu sơ cơ đối với câu nói này có thể chẳng hiểu rõ trọn vẹn, nên tôi đặc biệt thêm vào mấy câu để quý vị tham khảo.
Vẫn phải nói tới sanh diệt. Vì không nói sanh diệt, chúng ta sẽ không có cách gì thấu hiểu được. Sanh và diệt là một, chẳng phải hai. Tướng của nó là giả tướng, kinh gọi là diệu hữu. Chân không bất không, diệu hữu phi hữu. Chân không chẳng phải là không, mà diệu hữu chẳng phải là hữu. Nếu tâm đạt đến mức thanh tịnh kha khá thì mới có thể phần nào lãnh ngộ được ý nghĩa này. Ví như coi phim, cuốn phim là do từng tấm phim ghép lại, nhưng khi chiếu phim với tốc độ rất nhanh, chỉ thấy hình tướng liên tục. Mỗi một giây, ống kính của máy chiếu phim đóng mở 24 lần. Kẻ tâm thô, thiếu công phu định lực sẽ chẳng thể nào phân biệt được. Đức Phật nói, giả tướng của vạn hữu trong vũ trụ sanh diệt chỉ trong khoảng khẩy ngón tay. Trong một giây có thể khẩy ngón tay 4 lần. Trong một khẩy ngón tay có 60 sát na. Một sát na có 900 lần sanh diệt. Do vậy, trong một giây vừa dặn có hai cái 18.000 lần sanh diệt.
Chú giải: hai cái 10.800.000 tức 2 nhân 10.800 bằng 21.600. Vì một giây có 4 lần khẩy ngón tay, mỗi khẩy ngón tay là 60 sát na, mỗi sát na có 900 lần sanh diệt. Vì thế 4 nhân 60 nhân 900 bằng 21.600 lần.
Quý vị có thể nào nhận biết nó là giả hay chăng? Bậc Đại Thừa Bát Địa Bồ Tát công phu định lực sâu dày mới có thể thấy được rõ ràng.